thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.
Cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân phường Tích Lương còn nỗ lực thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.
Nắm bắt được xu hướng bất động sản đang dần hồi phục và nhu cầu tiềm năng bất động sản phân khúc thu nhập thấp tại Thái Nguyên, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã mở rộng và phát triển ngành nghề kinh doanh bất động sản. Hướng đi này đã đem lại sự thành công bước đầu cho công ty. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Chiều 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị, lấy ý kiến vào dự thảo đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 27 xã phường, các đơn vị, phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị của thành phố. Dự thảo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 được chia làm 6 phần với nội dung đề cập đến sự cần thiết phải lập đề án, đánh giá kết quả thực hiện đề án phân loại rác thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016, thực trạng rác thải và công tác quản lý thu gom trên địa bàn, nội dung thực hiện đề án, tổ chức thực hiện, đề xuất kiến nghị. Đề án ở giai đoạn 2014-2016 chủ yếu tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao ý thức phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn từ các hộ gia đình. Còn mục tiêu đề án giai đoạn 2016-2020 là hình thành thói quen phân loại rác trong các hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn, phục vụ việc xử lý rác thải theo phương pháp đốt, hạn chế thấp nhất lượng rác thải đem chôn lấp, tăng hiệu suất, thời gian chôn lấp hiện có. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là 100% các hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển rác thải, 95% các hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác, 100% hộ dân và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn thành phố được trang bị các kiến thức về phân loại rác thải. Đề án cũng đề cập trong năm 2017-2018 sẽ tổ chức thí điểm phân loại rác thải tại một số phường, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, đoàn thể, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp như cần điều chỉnh bố cục của đề án cho gọn lại, bổ sung thực trạng, xây dựng nội dung triển khai, cách thức thực hiện cụ thể hơn, làm rõ và bổ sung thêm những số liệu đánh giá, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Phòng Quản lý Đô thị là đơn vị tham mưu xây dựng đề án, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề án.
Sáng 14 tháng 10, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho cán bộ công chức viên chức trẻ tỉnh Thái Nguyên. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, sau khi thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng năm 2016 và kết quả thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là chương trình cần sự chung tay thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao tỉnh đoàn Thái Nguyên trong việc tích cực, chủ động tuyên truyền những nội dung của PCI đến với các cấp bộ đoàn trong tỉnh, mà đặc biệt là qua hội nghị này. Do đó, các đồng chí có mặt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chủ động tiếp thu những ý kiến truyền đạt để từ đó có nhận thức và hành động cụ thể nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn. Trên tinh thần đó, 100 đoàn viên là cán bộ công chức của tỉnh đã được nghe ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, phân tích và làm rõ những nội dung về PCI, cũng như kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, theo tinh thần nghị quyết số 19-2016 NQCP của Chính phủ. Trong đó tập trung vào các điểm như mục tiêu, trọng tâm và các giải pháp tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể. Chia sẻ bên lề hội nghị, anh Hoàng Hải Triều đến từ Đoàn Thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng đã được quán triệt cái kế hoạch về và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Và đặc biệt là tôi nhận được ra những cái chỉ số thành phần đang còn thấp điểm của tỉnh. Thì từ đó thì cũng có kế hoạch để cải thiện, trong đó tập trung thực hiện tốt công việc được giao, cải cách hành chính, làm sao cho các thủ tục hành chính được nhanh gọn, thông thoáng, minh bạch, thường xuyên lắng nghe các ý kiến phản ánh từ người dân doanh nghiệp để có điều chỉnh khắc phục.
Từ 12 đến hết ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng công tác phụ nữ cho các cán bộ chi tổ phụ nữ của các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia học tập có 50 học viên là cán bộ chi hội phụ nữ mới tham gia công tác hội lần đầu của 27 hội liên hiệp phụ nữ phường xã. Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng trình bày, kỹ năng vận động thuyết phục, kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động, kỹ năng soạn thảo văn bản, hướng dẫn phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ và hướng dẫn tổ chức các ngày hoạt động của hội, hướng dẫn điều hành sinh hoạt tại câu lạc bộ. Đây là những kiến thức cơ bản quan trọng và có tác dụng thiết thực đối với cán bộ hội ở cơ sở, đặc biệt là với những người mới tham gia làm cán bộ hội.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2016, ngày 14 tháng 10, Hội Nông dân Phường Túc Duyên tổ chức chương trình meeting kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Phường Túc Duyên trong chặng đường 86 năm thành lập và phát triển. Hội Nông dân Phường Túc Duyên hiện có trên 1.100 hội viên tham gia sinh hoạt ở 21 chi hội cơ sở. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong năm qua, hội đã tích cực vận động các hội viên ở các chi hội đăng ký thực hiện phong trào theo từng tiêu chuẩn quy định mức sản xuất giỏi ở mỗi cấp. Theo đó, trong năm 2016, toàn phường đã có trên 700 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Điển hình là mô hình trồng nấm, trồng hoa chất lượng cao hay mô hình làm mái vòm sáng tạo hỗ trợ cho quá trình sản xuất rau. Nhờ đó, nhiều hội viên có mức thu nhập khá cao, đạt từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng một năm, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân Phường Tích Lương hiện có trên 900 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Những năm qua, cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hội còn nỗ lực thực hiện chương trình giúp nhau xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững nhằm giúp hội viên có cuộc sống ấm no đầy đủ hơn. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết của phóng viên Hồng Thương với nhan đề Điểm tựa cho hội viên.
Trên diện tích 1 hecta đất, gia đình bà Dương Thị Phương, hội viên chi hội nông dân tổ 2 phường Tích Lương đã xây dựng mô hình VAC để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài nuôi hàng trăm con gà thả vườn, gia đình bà còn nuôi 7 con lợn nái, 50 con lợn thịt, đồng thời thả cá trên diện tích 12.000 m2. Hàng năm gia đình xuất bán ra thị trường 10 tấn lợn thịt, 5 tấn cá cho thu nhập 150 triệu đồng mỗi năm. Bà Phương chia sẻ, lúc đầu cũng rất khó khăn vì đất hầu hết là đồi hoang, cỏ dại mọc rậm rạp. Ngày ngày chúng tôi khai hoang, trồng sắn, ngô, lấy thức ăn để chăn nuôi gà và lợn. Dần dần tích lũy nguồn vốn và đầu tư vào chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2014 này thì gia đình tôi là cũng được vay cái vốn là 30 triệu. Thế về thì tôi triển khai là nuôi lợn, nuôi gà, rồi chăn nuôi thả cá. Nó cũng có thấy rất hiệu quả. Thế mong ước của chúng tôi là cũng được nhiều lần được vay nữa để phát triển kinh tế rộng lên.
Từ nguồn vốn 30 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình anh Cương có thêm thuận lợi trong khởi nghiệp ban đầu. Với mô hình trang trại chăn nuôi hiện đại rộng gần 4.000 m2, gia đình anh nuôi 50 con lợn nái, 800 con lợn thịt. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về 800 triệu đồng. Sau hơn 15 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, gia đình anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các hội viên khác khi đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm tại trang trại của gia đình.
Về cái lĩnh vực chăn nuôi thì gia đình cũng chăn năm nay là năm thứ 15, 16 năm rồi. Thế về kinh nghiệm thì cũng có chút ít. Cơ bản ở quanh khu vực đây thì cũng nhiều cái mô hình nó dăm 10 con nái. Thì bản thân gia đình thì cũng nuôi từ ngày xưa nó cũng có kinh nghiệm. Thì bà con có vấn đề gì về bệnh tật thì gia đình cũng cử công nhân hoặc là trực tiếp trao đổi, tư vấn. Thế cũng đỡ cho bà con được một cái phần nào đó về cái thú y sát sườn.
Với mục tiêu xây dựng tổ chức hội làm điểm tựa cho hội viên trong phát triển kinh tế gia đình, hàng năm Hội Nông dân phường Tích Lương đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho hội viên vay với số dư nợ trên 3 tỷ đồng, tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho nông dân. Ngoài ra, hội còn huy động nhiều nguồn vốn khác để hỗ trợ hội viên chăn nuôi sản xuất, vươn lên làm giàu. Nhờ đó đã có nhiều gia đình hội viên đạt thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng cho đến 600 triệu đồng. Bà Dương Thị Vang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tích Lương cho biết.
Năm 2014 là chúng tôi cũng được sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp, thì được vay cái nguồn vốn 500 triệu của Hội Nông dân, Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương. Chúng tôi cũng chọn cái mô hình là những hộ trong câu lạc bộ cùng sở thích để cho các hộ để vay cái nguồn vốn này và để nhân rộng cái mô hình, cũng là làm thí điểm tại địa phương. Thì qua cái triển khai và các hộ vay thì tôi thấy rất hiệu quả. Thì cũng rất mong là được sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp cũng như Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương thì tạo điều kiện để cho hội chúng tôi phát triển, cho bà con được phát triển thêm cái chăn nuôi.
Những năm qua, nhờ đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nên Hội Nông dân phường Tích Lương đã thu hút đông hội viên tham gia, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Số hội viên tham gia tăng lên theo từng năm. Cụ thể, trong 3 năm từ 2013 đến năm 2015 đã có trên 1.300 lượt hội viên đăng ký tham gia và đã có trên 170 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Riêng năm 2016 có 550 hộ dân đăng ký tham gia phong trào này. Có thể thấy, Hội Nông dân phường Tích Lương không chỉ là nơi để các hội viên sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục tuần 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn thông tin về Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Phần cuối là bài viết Chung cư tiến bộ, nơi an cư để lạc nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này thị trường vàng trong nước có sự nhích nhẹ về giá sau phiên giảm mạnh trên 500.000 đồng một lượng ở tuần qua. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 14 tháng 10, tập đoàn Doji Thái Nguyên báo giá vàng SJC bán ra niêm yết ở mốc 35,6 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Mốc bán ra của hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9 lần lượt là 34,4 và 34,6 triệu đồng một lượng. Tại thị trường thế giới, giá vàng SJC chỉ khoảng 34 triệu đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết về việc miễn thuế xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng.
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của tổ chức cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới, hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập trong thời hạn nhất định, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu vật tư linh kiện trong thời hạn 5 năm, hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu, giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng, hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục, hàng hóa sản xuất gia công tái chế lắp ráp tại khu phi thuế quan, nguyên liệu vật tư linh kiện nhập khẩu để sản xuất lắp ráp trang thiết bị y tế, nguyên liệu vật tư linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để bảo vệ môi trường, hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có giá trị tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Thưa quý vị và các bạn, có trụ sở tại ngõ 1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất cho thuê giàn giáo cốt pha và một phần kinh doanh thép. Gần 5 năm qua, nắm bắt được xu hướng bất động sản đang dần hồi phục và nhu cầu tiềm năng bất động sản phân khúc thu nhập thấp tại Thái Nguyên, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, gọi tắt là TTB, đã mở rộng và phát triển ngành nghề kinh doanh bất động sản dựa trên lợi thế quỹ đất có sẵn và chi phí thấp của doanh nghiệp.
Anh Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO thuộc TTB cho biết, những năm đầu tiên kinh doanh bất động sản, TTB đã đưa ra thị trường dự án chung cư Tiến Bộ TBCO với mức giá dao động từ 300 đến 600 triệu đồng một căn hộ, có diện tích từ 30 đến 70 mét vuông, tương ứng giá bán dao động bình quân 8 đến 9,5 triệu đồng một mét vuông. Các sản phẩm căn hộ chung cư Tiến Bộ đều thuộc đối tượng được cho vay theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và TTB là doanh nghiệp đầu tiên tại Thái Nguyên triển khai giá trị khoản vay lên đến 70% do ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên hỗ trợ cho vay. Hiện nay, sau thành công của việc đưa vào sử dụng 5 tòa nhà chung cư, TTB đang tiếp tục đầu tư xây dựng chung cư TBCO 3 tòa nhà A4.
Thưa quý vị và các bạn, với việc đưa vào sử dụng 5 tòa nhà chỉ sau gần 5 năm, chất lượng các tòa nhà, nơi ở, không gian các tòa nhà của TBCO được cư dân đánh giá như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến sau.
Tôi ở từ cuối năm 2012 đến nay, thì cái ý thứ nhất là cái tạo điều kiện của công ty thì nói chung công ty rất là quan tâm và rất là tạo điều kiện. Chưa bắt người ở đóng góp các cái chi phí mà mới gần đây mới bắt đầu quy định những cái đóng góp, còn suốt bằng cái năm là chưa phải đóng góp gì cả, chỉ có tiền điện, tiền nước thôi. Về chất lượng thì tôi thấy đảm bảo.
Với thời điểm năm 2013, với số tiền là khoảng 500 triệu đồng, thì tôi có thể mua một mảnh đất và làm một căn nhà cấp 4, khu vực thành phố Thái Nguyên. Nhưng mà tôi chọn mua ở chung cư, thứ nhất là nó cũng phù hợp với túi tiền của tôi, thứ hai nữa là cái địa điểm của chung cư ấy, là nó ở trung tâm thành phố, cái xu hướng chung ấy thì cái ở nhà chung cư thì tôi cũng thấy là rất là tiện lợi, về ở đây sinh sống thì nó thuận lợi cho cái việc là không phải lo lắng làm nhà.
Đó là những ý kiến của bà Nguyễn Thị Thịnh hiện đang sống tại tòa nhà 2A2 và bà Nông Thị Tố Hoàn sống tại tòa nhà A1 chung cư TBCO. Đây là hai trong số nhiều cư dân đầu tiên đến sống tại chung cư Tiến Bộ. Trước đây bà Thịnh sống ở tòa nhà A1 đến tháng 1 năm 2016, bà có nhu cầu chuyển sang sống tại tòa nhà 2A2. Được sự tạo điều kiện của chủ đầu tư, căn hộ cũ của bà được chuyển nhượng cho một gia đình khác có nhu cầu. Hiện bà đang sống tại căn hộ GA6 thuộc tòa nhà 2A2 có diện tích 60,1 m² và bà cảm thấy rất hài lòng với nơi ở hiện tại. Anh Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO thuộc TTB cho biết, tiếp tục đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, năm 2016, TTB đầu tư xây dựng dự án chung cư TBCO 3. Đây là dự án có quy mô hiện đại bậc nhất Thái Nguyên với các hạng mục công trình đồng bộ, gồm 6 block tòa nhà chung cư cao từ 16 đến 20 tầng. Các khu nhà ở liền kề, biệt thự, tòa nhà hỗn hợp, khu trung tâm thương mại, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi thể dục thể thao, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng. Riêng đối với tòa nhà A4 là một trong 6 block chung cư hiện đang được thi công xây dựng, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 10 năm 2017. Tòa nhà A4 cao 18 tầng được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại. Công trình có 3 thang máy hiện đại cao cấp, 2 cầu thang bộ và hệ thống thu gom rác thải bố trí tại mỗi tầng. Tòa nhà gồm 208 căn hộ chia 5 loại diện tích từ 40m² đến 80,3m², có từ 1 đến 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Dự án nằm trên địa bàn phường Quang Vinh, có vị trí đắc địa, không gian sống xanh, tầm nhìn đẹp, tổng diện tích sàn 18.230m² và tổng vốn đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng. Đến từ Phú Bình lên thành phố Thái Nguyên làm việc, trước đây anh Đỗ Duy Phú, 28 tuổi, phải thuê nhà để ở. vừa mới lập gia đình, hai vợ chồng không có đủ điều kiện để mua đất làm nhà nên tính đến chuyện mua chung cư trả góp. Nhận thấy tại Thái Nguyên, Tebeco là chung cư hiện đại bậc nhất, anh Phú đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ vấn đề này.
Thì Thái Nguyên theo như em có tìm hiểu và được biết ấy, thì cũng có nhiều cái dự án chung cư. Nhưng mà về triển khai dự án chung cư tại Thái Nguyên thì khá là chậm. Nhưng mà riêng có bên công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ ấy, thì em có tìm hiểu vào các khu chung cư hiện tại đang đưa vào vận hành sử dụng của tập đoàn Tiến Bộ. Có chung cư Tebeco hay là chung cư Tebeco 1 thì đang đưa vào hoàn thiện. Tôi thấy là cái khu chung cư hiện tại mà bên tập đoàn Tiến Bộ đang đưa vào vận hành thì tất cả mọi vấn đề thì phục vụ đủ cái điều kiện sống hiện tại của một người dân. Cái thứ hai là cái điều kiện để mua được một căn hộ chung cư ở bên phía công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ ấy, thì đã có những ưu đãi rất lớn đối với lại cho khách hàng. Giả sử như tôi là một cặp vợ chồng trẻ thì về năng lực tài chính để mua cả một căn hộ thì chưa đủ điều kiện. Nhưng mà bên công ty cũng đã có những gói hỗ trợ ưu đãi cho vay rồi mua nhà trả góp. Tôi thấy là đó là những cái gói hỗ trợ, những khuyến mại ưu đãi rất là hợp lý.
Tiếp tục cung cấp thông tin về tòa nhà A4, anh Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Tebeco thuộc TTB cho biết, hiện nay TTB đang mở giao bán căn hộ của tòa nhà A4. Để tạo điều kiện cho khách hàng có thể sở hữu một căn hộ tiện nghi theo điều kiện kinh tế, TTB có rất nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng.
Đối với các dự án của tập đoàn Tiến Bộ triển khai thì có những khách hàng họ đã ở những cái dự án trước đó, ví dụ như là trong cái dự án mà TBCO là dự án đầu tiên của Tiến Bộ ấy, được triển khai từ năm 2013 ấy, thì đã có những khách hàng đã sinh sống ở đó. Nhưng sau đó thì chủ đầu tư lại tiếp tục thực hiện các dự án mới như là dự án TBCO1, đó là cái tòa 15 tầng. Thì khách hàng lại có nhu cầu chuyển từ cái dự án ban đầu sang sinh sống ở các căn hộ của dự án mới. Thì đối với cái sự chuyển đổi này thì khách hàng thì cũng có một số những khách hàng là họ tự giao dịch, họ tự bán lại những căn hộ đó cho những cái khách hàng, cho những người thân, người quen của họ. Còn cũng một số khách hàng là vì điều kiện là cũng muốn chuyển ra cái sinh sống ở cái dự án mới ấy. Đấy, thì chủ đầu tư cũng có cái sự hỗ trợ là tạo điều kiện cho khách hàng đó là bằng cách là bán hộ cho khách hàng, hoặc là chủ đầu tư sẽ cam kết mua lại cho khách hàng đó, và thậm chí là còn tạo điều kiện cho cái khách hàng đó vẫn ở cái căn hộ đó cho đến khi chờ cái căn hộ mới được bàn giao. Đối với bán những căn hộ mới và cho khách hàng về ở ấy, thì chủ đầu tư cam kết thứ nhất là hỗ trợ về các chương trình ưu đãi. Từng thời điểm chủ đầu tư có những chương trình riêng biệt cho từng thời điểm một. Và cái thứ hai là cam kết trên cái tiến độ thi công và chất lượng của công trình đảm bảo an toàn và đảm bảo về chất lượng cũng như đảm bảo về tiến độ.
Cụ thể hơn nữa, TTB sẽ hỗ trợ lãi suất 0% trong 6 tháng đầu và hỗ trợ 3% trong 30 tháng tiếp theo. Khách hàng được vay tối đa lên đến 70% giá trị hợp đồng từ các ngân hàng BIDV, VIB, NCB theo gói hỗ trợ lãi suất của ngân hàng. Nhân dịp mở bán tòa A4, khách hàng mua căn hộ sẽ nhận phiếu bốc thăm dự thưởng. Chương trình An cư lạc nghiệp trúng quà đẳng cấp với một giải đặc biệt là một chiếc iPhone 6S 64GB, một giải nhất là một chiếc laptop, hai giải nhì 2 chiếc điều hòa và 3 giải 3, 3 chỉ vàng 4 số 9. Khách hàng có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại 02803 841 777 hoặc truy cập website tienbolen.com. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 68-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn – Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt. Tuyến Bắc Cạn – Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt, đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525, và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803645658.
02803645658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.